Chào mừng quý vị đến với buổi đào sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét các tài liệu về một cuộc chiến khá là âm thầm trong cơ thể mình. Stress oxy hóa.
Vâng, rồi vai trò của các chất chống oxy hóa nữa.
Đúng rồi, và cả một cái tên mới nổi đang gây chú ý, đó là hydro phân tử hay là H2. Nhiệm vụ hôm nay là chắt lọc những ý chính nhất.
Bắt đầu thôi ạ.
Để bắt đầu ấy, có một cái điểm này khá thú vị, có thể nói là nghịch lý. Chúng ta hay nghe gốc tự do là xấu, phải không?
Vâng, thường là vậy.
Nhưng mà thực tế thì nếu mà ở mức độ vừa phải, chúng lại cần thiết đấy. Cho các tín hiệu tế bào này, rồi hệ miễn dịch nữa.
À, ra vậy.
Vấn đề chỉ thực sự nảy sinh khi mà cán cân nó mất cân bằng, thì đó chính là cái gọi là stress oxy hóa.
Vâng, sự mất cân bằng.
Nói nôm na thì stress oxy hóa xảy ra khi mà cơ thể tạo ra quá nhiều gốc tự do, tức là mấy cái phân tử không ổn định, ROS, RNS ấy, mà hệ thống phòng thủ của mình lại không xử lý kịp. Thế là chúng dư thừa, rồi chúng bắt đầu tấn công. Tấn công các thành phần quan trọng của tế bào như là lipid, protein, thậm chí cả DNA.
Nghe nguy hiểm thật.
Vâng, và nó liên quan đến rất nhiều bệnh mãn tính. Nào là Alzheimer, Parkinson này, bệnh tim mạch, tiểu đường, rồi cả viêm mãn tính, ung thư và quá trình lão hóa nữa.
Đúng vậy, nhưng mà cơ thể chúng ta thì cũng không ngồi yên chịu trận đấu. Nó có cơ chế phòng vệ riêng chứ.
À vâng, các hệ thống phòng thủ tự nhiên.
Chính xác. Đó là các enzyme nội sinh do chính cơ thể sản xuất, ví dụ như SOD, catalase, rồi cả các chất chống oxy hóa từ thức ăn nữa như là vitamin C, vitamin E chẳng hạn. Tuy nhiên thì mấy cái giải pháp truyền thống này đôi khi nó lại có hạn chế. Ví dụ như một số phân tử chống oxy hóa nó khá là lớn, thành ra khó đi vào một số khu vực tế bào.
À, khó tiếp cận mục tiêu.
Vâng. Với lại, quan trọng hơn đấy là chúng thường hoạt động không chọn lọc lắm. Đôi khi lại dọn dẹp luôn cả những gốc tự do mà cơ thể đang cần dùng.
À, thế thì lại không ổn. Và đây chính là lúc mà hydro phân tử H2 xuất hiện và làm mọi thứ thực sự khác biệt.
Khác biệt thế nào ạ?
Phải hình dung là H2 nó là phân tử nhỏ nhất, nhẹ nhất trong vũ trụ luôn.
Nhỏ nhất luôn à?
Đúng vậy. Chính vì cái kích thước siêu nhỏ này mà nó khuếch tán cực kỳ nhanh, dễ dàng đi qua màng tế bào, thậm chí là cả hàng rào máu não.
Wow, cả hàng rào máu não.
Hay là nhân tế bào, nơi chứa DNA.
Cái khả năng đi được khắp nơi như thế là rất quan trọng rồi. Nhưng mà cái nó làm ở đó mới thực sự đáng nói. Đó là cái tính chọn lọc.
Chọn lọc? Tức là sao à?
Vâng, đây là điểm khác biệt cốt lõi đấy. H2 dường như nó rất thông minh. Nó chỉ nhắm vào những cái gốc tự do thực sự độc hại, nguy hiểm nhất thôi. Ví dụ như là gốc hydroxyl, OH, hay là peroxynitrite, ONOO mũ trừ.
À, chỉ những kẻ xấu nhất.
Chính xác. Trong khi đó, thì nó lại bỏ qua những cái gốc tự do khác mà cơ thể cần cho chức năng sinh lý bình thường. Giống như là một tay bắn tỉa siêu hạng thay vì ném lựu đạn ấy.
Hay đấy, bắn tỉa chính xác.
Đúng rồi. Mà hơn nữa nhá, H2 còn có thể kích hoạt cái hệ thống phòng thủ chống oxy hóa nội sinh của chính cơ thể mình. Kiểu như là bật công tắc cho cơ chế phòng thủ tự nhiên mạnh lên, thông qua con đường tín hiệu NRF2 chẳng hạn.
Vậy là vừa dọn dẹp trực tiếp, vừa tăng cường phòng thủ từ bên trong. Tiềm năng này chắc là đang được nghiên cứu nhiều lắm.
Vâng, rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản, này, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, cả châu Âu nữa. Họ đang xem xét vai trò của H2 trong bảo vệ thần kinh, chống viêm, cải thiện chuyển hóa.
Thích cách dùng thì sao ạ? Làm sao để đưa H2 vào cơ thể?
Thì các phương pháp phổ biến hiện nay bao gồm uống nước giàu hydro hoặc là hít khí hydro.
À, nghe khá đơn giản.
Vâng, và một cái điểm cộng rất lớn nữa là H2 tỏ ra cực kỳ an toàn. Nếu có dư thừa thì cơ thể cũng dễ dàng thải ra ngoài qua hơi thở thôi.
Nghe thì có vẻ là một giải pháp gần như hoàn hảo nhỉ? Vậy có trở ngại hay thách thức nào không ạ?
Vâng, câu hỏi rất hay. Chắc chắn là có chứ.
Ví dụ như là gì ạ?
Thứ nhất, hydro là khí mà, nó rất nhẹ và dễ bay hơi. Nên là việc bảo quản và sử dụng cũng cần lưu ý. Ví dụ nước giàu hydro thì thường phải uống ngay sau khi chuẩn bị xong để đảm bảo còn đủ hydro.
À, đúng rồi, tính ổn định.
Thứ hai, mặc dù các nghiên cứu ban đầu, nhất là trên động vật, thì rất hứa hẹn, nhưng chúng ta vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn, đối chứng tốt hơn trên người để thực sự xác nhận hiệu quả.
Vâng, cần bằng chứng chắc chắn hơn trên người.
Đúng vậy. Đã có một số thử nghiệm, ví dụ cho bệnh Parkinson chẳng hạn, mà kết quả nó lại chưa được nhất quán lắm. Thế nên là cũng cần phải thận trọng.
Tức là không nên vội coi nó là thần dược cho mọi thứ đúng không ạ?
Thính ra, cần hết sức cẩn trọng với những cái lời quảng cáo mà thổi phồng quá mức.
Vậy, tóm lại từ những gì chúng ta vừa thảo luận, có thể thấy là stress oxy hóa là một vấn đề khá là phức tạp.
Vâng, rất phức tạp.
Các chất chống oxy hóa truyền thống thì có vai trò của nó, nhưng cũng có những hạn chế nhất định về khả năng tiếp cận và đặc biệt là tính chọn lọc. Và hydro phân tử H2 nổi lên như một ứng viên rất độc đáo, nhỏ này, chọn lọc thông minh này, lại còn an toàn nữa. Điều này thực sự mở ra những hướng đi mới khá là thú vị.
Đúng vậy, rất thú vị.
Vậy thì một suy ngẫm cuối cùng cho buổi đào sâu hôm nay, nếu H2 thực sự có khả năng nhắm mục tiêu chính xác vào các gốc tự do có hại, lại còn tăng cường được hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể.
Vâng.
Thì liệu các chiến lược chăm sóc sức khỏe trong tương lai có nên chuyển dịch nhiều hơn không? Ý là tập trung tối ưu hóa các cơ chế chọn lọc như thế này, thay vì chỉ đơn thuần là bổ sung hàng loạt các chất chống oxy hóa phổ rộng như trước đây.
Đó là một câu hỏi rất đáng suy ngẫm cho tương lai.